Rủi bữa đó nghe nước về không kịp, còn ông Tây nóng việc không phòng, biểu chụm càng chạy đỡ cũng xong, rồi lát nữa ghe nước về sẽ lấy. Rủi nhiều việc đồng hồ kẹt máy, củi chụm hoài không thấy đúng giờ. Nghe cái rầm như đất lở trời nghiêng, người trong chợ thiếu điều té ngửa. Nghe hết rền thiên hạ đến coi, thương hại thay mười mấy mạng người. Ông Phó Sáng văng xuống kinh gần chết, nhờ thầy Kiệt mau chân lội vớt, chớ phải không hồn lặng âm cung. Vớt lên bờ mình mẩy lắm bùn, đứng run rẩy tiếng Tây quên nói. Chừng sáng nổ người bay trên 10 thước, ba người đó có hai người dài phước, bay lên rồi bay rớt xuống sông. Còn một người bay bổng trên không, cũng may quá rớt nhầm bùn nước. Ngồi ngẫm nghĩ tình đời thêm mệt, câu nhân tình ấm lạnh điếc tai. Nghe người đồn lộn xộn vắng dài, kẻ nói nọ người nói kia mà đặt để. Dầu trật trúng xin quý ông miễn lễ, tôi bận việc nhà không quan sát được rõ ràng. Tiếng vỗ tay vang rân khi dàn cổ nhạc bắt đầu lên dây. Buổi đờn ca kéo dài đến quá nửa khuya, nhiều người vẫn chưa về, ngồi lì mãi tại chiếu, thách đố uống rượu, thưởng tài lẫn nhau qua câu giọng cổ Bạc Liêu, hát mãi mà không thỏa mãn. Vì bản giọng cổ Bạc Liêu như bức chân dung không bao giờ vẽ xong, nó giống như tranh tố nữ chỉ có đôi mắt u buồn là rõ rệt. Mái tóc, làn môi, nếp áo thì để chìm trong sương khói. Mặt ai muốn thêm bớt tô điểm thế nào cũng được. Cái tên của nó cũng đáng bàn cãi. Vào năm 1923, ông Cao Văn Lầu khởi tác bản Hoài Lang bằng chữ hò của điệu Lưu Thủy Trường, lời ca không ngoài ý tứ của điển tích Tô Huệ Trong Chồng. Bản Hoài Lang lần lần đổi tên, thêm nhịp để nuôi nấng những tình cảm phức tạp hơn. Điệu hò đối đáp đã tìm được ở bản Hoài Lang một hình thức tương đối sang trọng mà nương náo. Người ca không cần bới óc tìm điển tích, cách ngôn hoặc luyện tài để bẻ, để môi như trước. Bài và bản giọng cổ là điệu hò bào chế sẵn như món đồ hộp tập trung và phát triển những sầu muộn mà họ muốn giải bày mãi mãi. Bản giọng cổ Hoài Lang đứng vững trong lòng dân tộc nhờ căn bản quê mùa của nó, căn bản của tiếng hát câu hò. Ở đây ta hiểu quê mùa theo nghĩa tánh chất nông thôn miền lục tỉnh. Quê mùa là một sắc thái văn hóa, một nhu cầu tình cảm tất yếu của người ở thôn quê và cũng là của người ở thành thị. Nó sống không ngưng động quá lâu ở sắc thái cố định nào cả. Nhưng văn minh kỹ thuật lan tràn thêm sau đệ nhị thế chiến. Chân trời hiểu hết của giới bình dân không còn bị hạn chế ở Minh Tâm Bửu Giám, truyện Tam Quốc, Tần Đường nữa đâu. Thiết tưởng ngày nay người yêu ca dao chớ nên phí thì giờ và tâm trí để du lịch về đồng quê. Vì mùa gặt hái của hò truyện, hò văn đã mãn, chỉ còn lại cảnh tót rã cơm khô. Thà cứ ở đô thành ngồi nghe những buổi truyền thanh giọng cổ qua làn sóng điện, hoặc dừng bước lãng du, ghé đạp xem tuồng cải lương vào những lớp áo não lâm ly gây cấn, để thông cảm với cô Đào Chánh đang cau mày cố gắng vô giọng cổ cho thật ngọt, thật mùi, trong lúc ánh đèn đổi màu. Tiếng vỗ tay của thính giả rộ lên để chào đón một thế giới tình cảm quen thuộc nhưng chưa nhàm, một thiên đàng đã mất nhưng đang sống lại trong ảo giác. Bình tĩnh mà xét, ta thấy người đẹp đứng chết bộ khi ca sáu câu giọng cổ quá dài. Hai tay nàng chỉ biết xòe ra, nắm lại, quơ lên quơ xuống như cố gắng tìm cho được một cây chèo, một cây nọc cấy, một cái giàn xây lúc hò hát xa xưa là bám cho đỡ ngượng ngập. Tuy mái tóc đã uốn theo kiểu Brigitte Bardot, nàng vẫn là cô đào thuở trước, sùng bái ông tổ hát bội, tôn trọng những điều cấm kỵ thần bí, không đem trái thị vào hậu trường, không đi quốc dông thổi ống tiêu. Y phục ánh sáng chỉ là hình thức phù du nay dày mai khác, duy có đôi mắt chung thủy của nàng đang hướng về khán giả như để dò hỏi trong tương lai. Đôi mắt đẹp như những vì sao lấp lánh trong dòng trời nghệ thuật từ xưa cho đến tận bao giờ.
Ăn ở cho đúng điệu nghệ.
tôi là người hoài cổ, tồn cổ. Ở miền Nam này, nếu tìm những di tích xưa, tất thì biết đào đâu cho ra. Tuy dân tộc Việt sống mạnh, trưởng thành và nổi danh hiên ngang nhờ cuộc nam tiến. Nhiều người bảo, đâu có mà tìm, miền Nam là miền đất mới, đất không chân, đất phèn. Ở miền Nam chỉ có thể mọc những loại cây tàn cao nhưng rễ nông, giống như trường hợp lúa tốt, tức là một bệnh đặc biệt của lúa. Khi cấy trên đất quá nhiều gốc và lá, khi gặt hái thì hỡi ôi, chỉ có rơm rạ cho trâu ăn, chớ nào thấy hột. Nhưng tôi vẫn hoài cổ và tồn cổ, mặc dầu đất này chưa từng làm cơ sở cho những kiến trúc cổ kính. Đất mới khai quang, làm sao tìm thấy cây cổ thụ do người trồng? Tuy nhiên nếu khảo cứu văn hóa lịch sử theo tinh thần sống động không câu nệ hình thức, niên biểu, chúng ta thấy miền Nam có màu sắc, luôn luôn đổi mới, dựa trên một cơ sở, đó là tinh thần phóng túng, lanh lẹ sẵn sàng đón hương xa của người khai quang. Văn hóa đứng im một chỗ làm văn hóa chết, sống động, thích ứng với hoàn cảnh, đó mới là văn hóa, đúng theo nghĩa của nó. Nhà văn Bình Nguyên Lộc đã ra công sưu tầm ca dao miền Nam soạn thành quyển Thổ Ngơi Đồng Nai chưa xuất bản. Dường như trong bài tựa quyển nói trên, Bình Nguyên Lộc nhận xét miền Nam mới thành hình chừng 300 năm mà tổng số ca dao góp nhặt đứng về số lượng mà nói không kém miền Trung, miền Bắc, nơi người Việt lập quốc từ ngàn năm trước. Sẵn có kinh tế phồn thịnh, sẵn có vị trí bao lơn Đông Nam Á, người miền Nam biểu lộ sự lạc quan, niềm tin tưởng nơi vận mạng mình qua ca dao, tức là câu hò câu hát, hát đưa em, hát quê tình, hát đối, hò giả gạo, hò cấy, thơ và nhạc dính liền nhau, bất khả phân. Lời thơ tuy dở nhưng vẫn hấp dẫn được người nghe nếu nó may mắn được một giọng quanh dàn diễn tả. Và đây là sự thực. Một giọng ồ ề có thể gây bất mãn, làm cục hứng, cử tọa mặc dầu có ý thơ xuất sắc để làm nội dung. Người ngoài đời thường chú ý, xem nặng giọng ca, xem đó là yếu tố quan trọng khi thưởng thức. Giọng ca và sắc đẹp, thanh và sắc, thính và thị. Người hát, người hò muốn chinh phục trọn vẹn tình cảm của cử tọa thì phải có số vốn thanh sắc lưỡng toàn trước hết. Không khí của câu hát miền Nam là không khí hoài cổ, nhớ tiếc ngày xưa, người xưa, hình ảnh xưa, quê quán xưa mà mình đã rời bỏ. Có đi xa mới biết chốn quê hương là đẹp hơn cả. Sống trong ngày nay đau khổ, người ta thường nhớ đến tuổi vàng thời thơ ấu. Hoài cổ, giọng cổ, mặc dầu nhiều người cho rằng cổ là tiếng trống, nhưng đa số chúng ta đều muốn biết cổ là xưa. Nhớ đất xưa, nhớ nơi cố quán mà mình chẳng bao giờ về, hoặc đau khổ hơn, mang mát hơn. Ta nhớ nơi cố quán mà không biết cố quán của ta thuộc tỉnh nào, xóm nào. Người đi khai quang mang nặng mặc cảm tự ti về nguồn gốc gia đình. Họ không có gia phả, chẳng hiểu ông chú, ông bác, hoặc lắm khi ông nội của họ là ai. Họ chỉ nhớ mang máng tổ tiên xưa kia từ Bình Định, Quảng Nam vào đây. Con cái của mấy ổng chia ra làm nhiều hệ phái lập nghiệp ở Tân An, ở Cà Mau. Và họ lấy làm vinh hạnh kia được thanh minh, mơ hồ rằng ông cố hoặc ông nội của họ xưa kia đã đứng trong hàng ngũ chống Pháp, thời đàn cựu, rồi bỏ xứ, chạy trốn, đổi tên, thay họ. Nhớ xưa để tìm nguồn an ủi. Kẻ sống ở miền nước mặn thì nhớ miền nước ngọt, kẻ ở thành phố thì nhớ miền quê, ở sơn cước thì nhớ đồng bằng, nhớ và ao ước những gì êm ái của thuở tuổi vàng, ao ước luân thường đạo lý, trong khi đó đây dãy đầy thác loạn, ao ước đoàn viên khi bị ly tán trong thực tế. Câu hát câu hò phải có hậu, hát bội phải có hậu, tiểu thuyết bình dân, tuồng cải lương cũng phải như thế. Giọng hát phải có truyền cảm, nội dung phải có hậu. Bài Dạ Cổ Hoài Lang hồi thời ông Sáu Lầu là đề tài có hậu, chồng vợ trùng phùng. Xưa nay nói tới việc khai quang ở miền Nam, chúng ta liên tưởng đến công nghiệp của Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Duyệt, và nghĩ đến phần đất Rạch Giá, Cà Mau, hải đảo Vịnh Xiêm La, Thất Sơn, U Minh, Đồng Tháp Mười, với những nhân vật nghèo lạc hậu về kinh tế mà thích ăn chơi, thích đề cập tới luân thường đạo lý và sống rời rạc theo kiểu anh hùng hảo hớn, nhưng vẫn đề cao kỷ luật, một thứ kỷ luật vừa chặt chẽ vừa lỏng lẻo, phải ăn ở đối xử với nhau cho đúng điệu nghệ. Đúng điệu nghệ là có lương tâm, không đâm kẻ thù từ phía sau lưng. Quân tử nhất ngôn, hễ nói là làm liền. Đúng điệu nghệ tức là không đểu cán. Đó cũng là luân lý của một đứa thanh niên đi khai quang ở thành thị. Mảnh đất Sài Gòn từ năm 1778 đã trở thành vùng kẻ chợ. Thời Gia Long và Tây Sơn đánh nhau, Sài Gòn chợ lớn đã bị đốt phá. Sau đó tiểu công nghệ, tiểu thương phát đạt hơn trước. Anh hùng tứ chiến cứ tới lui hoành hành. Những thủy tổ của Cao Bồi ở Sài Gòn đã bị trừng phạt đích đáng dưới lưỡi gươm tiền trảm hậu tấu của Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt. Vài chục năm sau, thực dân Pháp kéo tới, lại nảy sanh ra một số thanh niên lạc lõng, mang trong mình dòng máu khai khẩn đất quan, nhưng thiếu đất dụng võ. Chỉ còn là vấn đề khai thác thương mại, khai thác nhân công, khai thác tài nguyên do người ngoại bang điều khiển. Thanh niên Sài Gòn trở thành những người hùng kiểu năm tỵ, sáu nhỏ, thầy thông chánh và sáu trọng. Sáu trọng ở Bồi cho Tây. Anh ta bỏ nhà ra đi từ thuở bé, rồi kết nghĩa với cô gái lang dâm. Cô này tên là Hai Đẩu. Sao rốt Hai Đẩu lấy ông Ký Lục Tây, bị Hai Đẩu và ông Ký Lục làm nhục. Sáu trọng ra tay giết hai người thiếu điệu nghệ này để rồi lãnh bản án tử hình. Thơ Sáu Trọng được truyền tụng, ngoài ý muốn của thực dân Pháp, đã trở thành một loại ca dao xứng đáng nêu trong bản liệt kê văn chương bình dân, xứng đáng được ghi trong chương trình diệt văn. Chúng ta thử tưởng tượng một nhạc sĩ mù lòa ngồi trên chiếc đệm, gãy độc quyền tại đầu đường xó chợ đang nói thơ. Kỷ gì đại pháp tân trào, đời nay nghĩ lại khác nào thuở xưa. Du nhàn thành thị sớm trưa, có chàng Sáu Trọng tuổi vừa 15. Bỏ đi tính đã mấy năm, nay mới chạnh lòng thương kiện nhớ quê. Bấy lâu cách mặt ủ ê, nay mới trở về thăm viếng mẫu thân. Có tên Hai Đẩu ở gần, thường đi buôn bán tảo tần lân la. Thấy chàng ăn nói thật thà, hỏi thăm anh có vợ nhà hay không. Trọng nghe Đẩu nói động lòng, thơ ngây chưa chốn loan phòng kết đôi. Đẩu nghe thằng Trọng bày lời, anh không có vợ em thời chỉ cho. Trọng rằng buôn bán không lo, nói chuyện đưa đò chè cháo lạnh tanh. Đẩu rằng lòng khiến thương anh, cháo chè nguội lạnh cũng đành dạ tôi. Đó là hào khí Nam Kỳ Lục Tỉnh, đó là cách ăn nói văn hoa của Nam Kỳ Lục Tỉnh. Tiếng độc quyền và thơ Sáu Trọng là dân nhạc, dân ca miền Nam. Đường phố Sài Gòn là đề tài của câu hát quê tình, là nguồn hứng của nghệ sĩ bình dân. Lúc người Pháp mới đến, đường phố Sài Gòn là mạch máu, đóng vai trò sông rạch, đường đê. Hồi thời ấy, giới bình dân mua bán hàng rong trên đường phố Sài Gòn và hát quê tình lãnh lót. Đêm khuya, ngay tại đường Catinat, nay là Tự Do tại trung tâm thành phố. Chúng tôi không nói đùa để tìm bằng cớ binh vực cho ca nhạc bình dân, cho giọng cổ đâu. Chúng tôi căn cứ vào tài liệu đáng tin cậy. Xin quý độc giả lật quyển Sài Gòn năm xưa của cụ Dương Hồng Sởn. Thuở ấy tại Sài Gòn chỉ có lai rai vài chục chiếc xe hơi, muốn chạy thì phải đốt cho máy nóng. Mùi bố có dây da kéo chằng chịt, cửa xe thì không có. Các quan lang sa và nhà giàu thân thế sắm xe bicycle, lúc ấy nào đã biết máy móc là giống gì. Thấy xe không dùng ngựa bò mà chạy ngờ ngờ, đã đặt tên nó là cái xe máy. Lại có một sĩ quan hải quân Pháp tên là Vidal, lúc hưu trí thì tập ăn trầu, cưới vợ Việt Nam, được tôn làm đại hương cả làng Phú Nhuận. Lão Vidal này trăn trối ao ước được chôn cất theo nghi lễ Phật giáo. Đám tang lão Vidal có sư cụ tụng kinh, nhà vàng, đèn rồng và có hò đưa linh. Trong khi đó nhiều giai cấp mới lại mọc lên, Bành Tô đánh chết Sử Huề, Áo Thun chạy lại đứng kề Bành Tô. Mấy thầy thông, thầy ký mặc áo Bành Tô, núp quai thực dân tha hồ hống hách. Bọn Áo Thun làm bồi dọn bàn, cũng núp quai chủ, lên mặt với đồng bào. Lại còn những cô ba chuyên nghề lấy tây để kiếm tiền. 10 giờ ông Chánh về tây, cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn. Nhưng thú vị nhất là giai thoại sau đây, cũng theo tài liệu của cụ Dương Hồng Sển. Lối 6-70 năm về trước, có cặp vợ chồng chấp nối, vợ làm nghề dọn bàn ăn cho tây, chồng làm nghề nấu bếp, cũng cho tây. Lúc rảnh việc, hai vợ chồng tom góp mớ đồ ăn dư của tây, lâm vố xào bần, gồng gánh đem bán, khi đêm về khuya cho dân lao động thất nghiệp. Họ đi từ đầu đến cuối đường Catinat, từ dinh Thượng Thơ, nơi bộ kinh tế ngày nay, đến cột cờ Thủ Ngữ. Về sau lúc làm ăn khá, anh chồng say mê mèo chuột, bỏ người vợ gồng gánh một mình, người vợ than thân. Thượng Thơ, Phó Soái, Thủ Ngữ treo cờ bu dông, ôm lết, bia tết, sạc say ờ, mũ ni đánh bạo, bây giờ mày bỏ tao. Con đường Catinat, lộ trình bán đồ lâm vố của đôi tình nhân, chính là con đường tình sử. Họ bán gì? Bán những thức ăn hỗn tạp tuy thừa thải nhưng khá ngon, thức ăn của Tây sang trọng. Lúc còn yêu nhau, chung lưng đấu cật, chia ngọt sẻ bùi, anh chồng hứa hẹn thề thốt đánh đạo dạy đời. Một thành ngữ xưa, dùng giọng kèn tiếng quyển, dùng luân lý cổ truyền để chinh phục người đẹp. Mũ ni theo ý riêng của chúng tôi có nghĩa là kế hoạch, chương trình xây dựng hạnh phúc gia đình. Cuối cùng là tiếng nguyền rủa gửi cho chàng trai thiếu điệu nghệ, tiếng than thân của kẻ cố giữ điệu nghệ ở đời, giống như nửa đêm ngoài phố của nhạc sĩ Trúc Phương. Ngày nay, đường phố vắng đêm nào quen một người, tiếc thay hoài công, phố đã vắng thưa rồi. Giống như bản Con đường mang tên em cũng của Trúc Phương, đường chẳng riêng chúng mình, nhưng có khác so với thời Thượng Thơ, Phó Soái, Mũ Ni đánh đạo. Giờ đây kẻ than thân lại là bọn đàn ông. Bọn đàn ông gọi người yêu bằng em. Một tiếng em hơi mệt mỏi khi sanh kế bê bối. Và cái Mũ Ni đánh đạo của thời Nguyên Tử này được tóm tắt trong mấy tiếng đơn giản: tiền, thế lực, hộp xoàng, nhà lầu, tiền gửi ngân hàng. Nhưng câu hát xưa tuy không được truyền tụng thạnh hành nhưng còn lưu lại vẻ đẹp. Đẹp vì nó có hậu, gợi lại luân lý cổ truyền, nhắc nhở người trong một nước nên cư xử với nhau cho đúng điệu, đừng chơi đểu. Bài vọng cổ được ca tùy hứng, không câu nệ âm điệu từng chữ, nhưng người ca và người đờn đúng điệu nghệ phải nương tựa nhau, xuống câu cho đúng nhịp. Hơi ca không được đâm, nhịp đàn không được chỏi. Đờn ca cho đúng điệu nghệ của giới tài tử là điều khó. Đối xử với nhau bằng lòng thành thật, có thủy có chung là điều khó. Lúc sanh kế khó khăn, đã thích cổ nhạc thì mỗi người đều trở thành tài tử. Tài tử đi đôi với phong lưu. Phong lưu không phải là giàu tiền bạc, ăn không ngồi rồi, nhưng là lãng mạn, trữ tình, dương lên đạt hạnh phúc. Nhà học giả Trung Hoa Phùng Hữu Lan đã nhận xét, phong lưu theo nghĩa Á Đông tức là lãng mạn của Tây Phương. Suy cho rộng hơn, theo thiện ý chúng tôi, thì ngành hát cải lương chú trọng vào nội dung điệu nghệ. Còn gì bực dọc cho bằng xem một tuồng cải lương phi luân lý. Khi đã phi luân lý thì không còn là tuồng cải lương. Hình thức của tuồng cải lương phải sang trọng, giọng ca phải mùi mẫn, gợi cảm dồi dào để khán giả được sống những giờ phút đúng nghĩa phong lưu. Nói như thế, nhiều người sẽ thắc mắc, trong thời đại Nguyên Tử mà còn say mê cải lương là chạy theo không kịp sự tiến hóa. Đã có điện ảnh, vô tuyến truyền hình rồi, cải lương khó sống với nét quê mùa, giả tạo của nó. Đồng ý lắm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng quê mùa là sang trọng. Chính cụ Nguyễn Du cũng hy vọng dùng những lời quê để giúp ai nấy mua vui một vài trống canh. Ngoài tác dụng giải trí, cái nội dung quê mùa của giọng cổ, của cải lương đã và đang giúp cho khán giả sống những phút lâng lâng, cười rộ lên hay lau nước mắt, đem hình ảnh sân khấu đối chiếu với cuộc đời để tự vấn lương tâm, xưng tội, sám hối âm thầm. Nhưng hỡi ôi, sau khi giảng hát, con người trở lại như cũ với nhịp sống quay cuồng, rồi thì chứng nào tật nấy. Vì thế chúng ta có thể than thở, ôi sự bất lực của cải lương, hay là lạc quan hơn, nếu cho rằng cải lương còn là một nơi nương tựa, một nguồn an ủi, một nguồn sanh lực, thì chúng ta cứ hoan hô, cải lương muôn năm.
Một nghệ thuật trưởng giả mới.
Cách đây 30 năm, ngành cải lương đã từng bị một số người công kích, cho rằng cải lương tức là nghệ thuật bị phản bội. Số người công kích ấy so sánh cải lương và hát bội, rồi đi đến kết luận. Tuồng hát bội được bố cục chặt chẽ, diễn viên tập luyện công phu, nội dung dồi dào ý nghĩa. Trong khi đó tuồng cải lương nghèo nàn về nội dung. Hát bội là ngành sân khấu cổ truyền, nên gìn giữ đừng cho mất gốc. Dầu sao đi nữa, cải lương cũng vẫn không tiêu biểu cho nền ca kịch nước nhà. Xem cải lương tức là xem những trò xuống mắt của đám trẻ theo tay học. Họ sửa đổi nhiều điểm, nhưng rốt cuộc, nghệ thuật của họ thua xa hát bội. Lối trình diễn của cải lương rất lai căng. Đầu ngô mình sở, lai tàu lai tây, 20-30 năm sau, cải lương nghiễm nhiên thâu phục bao nhiêu cảm tình của khán giả. Ngành hát bội thu hẹp dần dần, được khai thác, được quản trị theo quy mô tiểu công nghệ, gia đình. Trong khi đó, các đại bang cải lương có nhiều nhu cầu to lớn hơn về tổ chức, về vốn liếng, chẳng khác một hãng xưởng. Những nghệ sĩ cải lương thuộc vào hàng ăn khách có thể sống theo nếp tư sản, trưởng giả của mấy ông chủ xuất nhập cảng. Nào xe hơi mới nhất, nào hộp xoàn, nào nhà lầu. Điểm khác là vốn liếng của nghệ sĩ được thâu hẹp trong phạm vi tài năng, dễ hư hao, dễ sụp giá. Trong khi đó vốn liếng của các ông chủ xuất nhập cảng được bảo đảm tương đối hơn. Ở nước ta đã có ngành thống kê. Chúng tôi đã tìm kiếm những con số về ngành nhưng chưa gặp. Con số ấy chắc là khá to, quá mức tưởng tượng. Mỗi đêm ở miền Nam, tính trung bình có bao nhiêu đoàn cải lương trình diễn? Họ thâu vào bao nhiêu tiền, xuất ra bao nhiêu? Và tính trung bình, mỗi tháng một người dân, một gia đình xem cải lương mấy lần? Sinh hoạt của các đoàn hát cải lương dính líu mật thiết với ngành thương mại khác như thế nào? Chúng tôi tin rằng số khán giả cải lương thật quá đông. Nhiều đoàn hát ế vàng, nhưng trong vài ngày nào đó, khán giả đến tràn ngập, giá vé phải bán chợ đen. Cải lương là một lực lượng văn nghệ có tác dụng phổ biến mạnh. Tuồng hát được trực tiếp truyền thanh qua làn sóng điện của đài phát thanh, được thâu đĩa, in thành tập sách bài ca bình dân và trở thành tiếng ru em trong gia đình, tiếng ca chèo ghe trên sông nước ở tận thôn xóm hẻo lánh. Vài người nói với giọng ưu thời mẫn thế, tha thiết với văn hóa rằng cải lương là nghệ thuật, chẳng ra nghệ thuật, nó thuộc vào loại hạ cấp, bình dân ngân hàng. Lời lẽ tuồng cải lương rất ngô nghê, động tác diễn xuất của đào kép cải lương lại thô kịch, lố lăng. Chưa hết, còn những luận điệu trơ tráo phản dân chủ chứng tỏ người thốt ra là kẻ lạc hậu, thuộc phe bảo hoàng. Đào kép cải lương ít ăn học, đa số xuất thân là dân chăn trâu, hoặc gái ở mướn, gái cấy lúa nghĩa là thiếu dòng máu hoàng tộc, hoặc thực dân chảy trong huyết quản. Và còn những bằng cớ về trình độ học lực kém thấp của soạn giả, của đạo diễn, vì đa số không có bằng cấp đích lôn chăng, hoặc họ không biết nói tiếng Pháp, tiếng Anh. Ngoài ra nhiều người hạ giá ngành cải lương xuyên qua những tin vắn dài trong nhật báo, nào đào kép đánh lộn, hút á phiện, đổi thay tình chồng nghĩa vợ như cơm bữa, nghĩa là cải lương gây ra hoặc dung túng những chuyện thiếu đạo đức. Các luận điệu trên đây khác luận điệu hồi 30 năm trước, nói rằng cải lương là hạ cấp. Chúng tôi e quá lắm. Nhiều tuồng cải lương có nội dung khá cao, nào kém tuồng cine loại B, hoặc tiểu thuyết xã hội tình cảm. Khán giả cải lương rất khó tánh, muốn soạn ra một tuồng để hốt bạc đâu phải dễ. Hát quá dở, khán giả phản đối công khai hoặc bỏ về đồn đãi. Nhìn vào thực tế, chúng ta thấy số khán giả cải lương bao gồm mọi giới trong ngành. Người thuộc vào từng lớp trí thức xem hát đâu phải ít. Nào bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, sĩ quan cao cấp. Điều kiện cấp bằng nêu ra đối với nghệ sĩ sân khấu dường như không hợp lý. Nghệ sĩ sân khấu cần có công phu luyện tập và khả năng thiên phú. Có bằng cấp càng tốt, nếu thiếu cũng chẳng hại bao nhiêu. Các tài tử nổi danh ở Âu Mỹ có học, có bằng cấp, nhưng đó chỉ là trình độ trung bình hoặc hơi thấp so với dân chúng trong nước họ. Trong ngành cải lương, muốn thành công, trở thành đào kép chánh, chẳng đi quanh về tắt hoặc nhảy dù được đâu mà hồng. Tuổi nghề ít nhất là 8 năm hoặc 10 năm thì mới đạt được, nếu người ấy có sẵn chân tài. Về trình độ soạn giả, chúng ta thấy rằng đa số người nổi danh đều có một cái gì mới đứng làm nòng cốt cho đoàn hát được. Nhiều tuồng tích ngoại lai với nhiều lớp giọng cổ khiến vài khán giả bực mình. Số khán giả khó tánh này căn cứ vào tiêu chuẩn thoại kịch Tây Phương để phê phán kỹ thuật cải lương. Nhưng thoại kịch là thoại kịch, cải lương là cải lương, xem cải lương là xem hát. Lẽ dĩ nhiên giọng hát chiếm một địa vị quan trọng. Ta không nên mơ ước rằng một ngày tươi sáng nào đó, thoại kịch sẽ đánh đuổi, thay thế cải lương theo đà tiến hóa. Ngày ấy chẳng bao giờ đến cả. Nhiều ký giả viết bài phê bình từ năm 1950 cho rằng trong vài năm nữa là cải lương tan rã. Nhưng đến nay nếu có đoàn cải lương rã, đổ nợ là vì lý do quản trị, chứ không phải vì cải lương đã bị quảng đại đồng bào đã đảo đòi hỏi thoại kịch. Nhưng thoại kịch Hy Lạp, Anh, Pháp vẫn thích nghi với ngôn ngữ địa phương. Có kẻ chê cười, hoàng tử Ai Cập làm sao biết ca giọng cổ? Thời cổ Ai Cập làm gì có giọng cổ? Kẻ ấy tại sao không lên tiếng chê Racine, chê Shakespeare vì các ông này đã bắt buộc người La Mã nói tiếng Anh hoặc người Hy Lạp nói tiếng Pháp? Nếu nhận định như vậy, làm sao có nghệ thuật? Làm sao nghệ thuật gắn liền được với khán giả, với dân tộc? Cách đây chừng 10 năm hoặc 20 năm, bao nhiêu tiện nghi, bao nhiêu món ăn vật chất hoặc tinh thần thứ ngon đều nằm trong tay một thiểu số người gọi là trưởng giả. Sau đệ nhị thế chiến, quá nhiều sản phẩm vật chất, tinh thần nhằm cung ứng cho từng lớp trưởng giả được các cường quốc xuất cảng dồn dập qua các dân tộc chậm tiến, dồi phấn, thoa son, đi guốc cao gót, mặc áo ni lông, uống tóc ngắn, đâu còn là đặc quyền của thiểu số. Sắm máy thâu thanh, xem điện ảnh, đọc báo, đọc tuần san là điều mà ai cũng hưởng được. Dầu là anh phụ đạp xích lô hoặc chị gánh nước, mặc áo sơ mi, đi giày, thắt cà vạt, chào nhau bắt tay bủa xua, đâu còn là đặc quyền, là dấu hiệu của giới thượng lưu ở thành thị. Bộ mặt nông thôn cũng thay đổi khá nhiều. Vai trò của phụ nữ ngày nay trở thành quan trọng. Bà nội trợ có quyền đi dạo phố, xem báo, xem tiểu thuyết, quyết định việc mua sắm quần áo, bàn ghế, báo chí trong gia đình. Các bà đòi xem hát, ngồi bên cạnh chồng. Dân chủ tức là đàn bà được ngang hàng với đàn ông, ngang hàng về tinh thần, về thưởng thức nghệ thuật, về phê bình nghệ thuật. Sống trong trào lưu trưởng giả này, nói chung mọi người chúng ta đều cố gắng để ra vẻ trưởng giả chút ít cho kịp với thiên hạ. Sự cố gắng ấy khiến các nghệ sĩ và chúng ta bê bối vì làm vô tiền một đồng mà xài ra đến một đồng rưỡi. Nếu nghệ sĩ cải lương mang nhiều tật bê bối thì đó chỉ là phản ảnh của hoàn cảnh chung trong xã hội. Khi một văn sĩ Việt Nam cố đóng vai trò của Sartre, Camus, khi một thương gia Việt Nam học đòi vẻ mặt hơi lạnh của vua dầu lửa Rockefeller, thì một cô đào trẻ ăn khách cũng dây nợ để vươn lên. Đi xe quê kỳ, tặng chữ ký, tặng ảnh, giãy ngón tay đeo hộp xoàn để chào mừng khán giả mộ điệu bốn phương và nở nụ cười của Liz Taylor hoặc công chúa Margaret. Để đáp ứng nhu cầu mới mẻ ấy, từ 10 năm qua, ngành cải lương đã thay hình đổi dạng rõ rệt. lột thêm một lần xác để bơi lội trong một loại không khí trưởng giả mới. Vì không nhận thấy sự